Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tạp chí Nuôi Con ở Úc kỳ này, Thanh Ngôn hân hạnh được trò chuyện với chị Hải từ Melbourne, một người mẹ rất là kiên trì đồng hành cùng con bị tự kỷ nặng, và chị đã giúp con khỏi bệnh, hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin chào chị Hải ạ.
Chào em.
Dạ, không biết là chị Hải có sẵn lòng chia sẻ một chút về cái hoàn cảnh nuôi con hiện tại của chị không ạ?
Được em, sẵn lòng, tại vì chị thấy có nhiều bà mẹ con nó bị có vấn đề về sức khỏe tâm thần á. Cho nên là chị chia sẻ để giúp đỡ rồi trao đổi kinh nghiệm cũng hay ạ.
Dạ, như vậy rất là quý luôn ạ. Chị Hải có thể cho biết là hiện tại thì cái hoàn cảnh nuôi con của chị như thế nào không ạ?
Hiện tại bây giờ chị đang là mẹ đơn thân nuôi cái con trai chị là nó năm nay nó cũng ngoài 30 rồi. Nó bị autism và cháu là khám phá ra bắt đầu là nó triệu chứng không có nói á, rồi đi bệnh viện Royal Children Hospital đó. Thì 2 tuổi cho đến khi mà 3 năm sau, tức là cháu 5 tuổi thì bác sĩ nói là cháu bị autism mà cái dạng nặng là severe đó. Đó. Nhưng mà bây giờ cháu khá lắm rồi, bây giờ cháu tự lái xe đi được và cháu có cuộc sống rất là độc lập. Và tự tin, và cháu đi làm 3 ngày và trong tương lai thì cháu sẽ giống như là trở lại cái mainstream, cái dòng chính để làm việc, có thể làm full time ấy nhỉ.
Dạ, Thanh Ngôn nghĩ rằng đó là một cái thành tựu mà chị rất là kiên trì mới có thể đạt được, phải không ạ?
Đúng rồi. Chị rất là ngạc nhiên, chị hồi đó, cách đây chừng gần 30 năm trước, bác sĩ nói là con chị bị autism, mà chị chẳng hiểu autism là cái gì. Nói là bị tự kỷ, rồi là khiếm khuyết về khả năng nói là kia đó, hiểu. Nó không có biết nói, mà hồi đó cháu mà muốn uống sữa cho cái này, nhiều là nó biết uống sữa. Rồi khi mà chị mới cho nó đi học speech therapist, thì là nó nói thành cái câu cú đàng hoàng là I want to drink milk. Chứ hồi xưa là nó em uống sữa là biết. Đấy, cái appa nó không biết nói, 2 tuổi rồi cháu không biết nói luôn, cứ appa không à. Đó.
Dạ, chắc chắn là mỗi phụ huynh mà nuôi con khuyết tật là phải song hành với những nỗi buồn, nỗi lo và luôn phải kiên trì, không ngừng hy vọng. Trong cái hoàn cảnh thực sự không hề dễ dàng như vậy, thì chị Hải đã làm thế nào để mà giữ được cái sự lạc quan, để mà có thể làm cái chỗ dựa vững chắc cho con? Chị có thể chia sẻ cái cách mà chị đã làm không ạ?
Chính là con chị nhiều khi nó cũng nó hiểu, nó nói là tại sao con lại như thế này. Nó hỏi chị xong cái chị lên trời, chị đó là God know thôi, ông trời hiểu con phải cầu nguyện, con phải cầu nguyện, con xin thượng đế để giúp cho con, chứ mẹ không giúp con được, con phải cầu nguyện ơn trên phù hộ cho con. Cái đó là cái niềm tin vào tôn giáo rất là quan trọng em ạ. Đó, chị gieo cho một niềm tin vào, cháu biết cầu nguyện và cháu biết tạ ơn Thiên Chúa. Ngay cả chị nói thế này là con bị tự kỷ thế này á, mà con phải biết rằng là nếu mà con được sinh ra trong một cái quốc gia thứ ba đó, mà không có cái sự giúp đỡ của chính phủ thì con rất là khổ. Mà con thấy là con được sinh ra ở trong nước Úc này là chính phủ tài trợ và giúp con về mọi mặt để con phát triển, để con trở thành cái người bình thường á, thì con phải biết là cái điều đó là con tạ ơn Thiên Chúa và nước Úc là giúp cho con. Cái điều đó nó có làm cho cháu vui hơn và tự tin hơn. Rồi em thấy không? Kinh đứa những đứa trẻ bị autism á, là nó thiếu gì, thiếu cái tự tin, là nó sợ cái gì nó cũng sợ hết trơn á, cái tiếng động nó cũng sợ, cái gì nó cũng sợ, nó sợ là người ta chê cười nó sợ làm sao, nó không dám làm cái gì. Thì đầu tiên đó là cái lúc mà bác sĩ nói là cháu bị autism thì chỉ có coi nọ kia đó, thì họ nói là music á, tức là âm nhạc á, có thể chữa cho những cái đứa trẻ này là phần nào á chữa được bệnh của cháu. Con trai của chị nó bị autism, nhưng mà trên nó là có một cái chị là hơn cháu 3 tuổi. Thì con gái chị nó bình thường. Em biết là thật là chị khổ lắm khi mà cháu nó còn nhỏ đó. Con trai của chị nó học ở trường đặc biệt 1,5 năm. Xem khi nó ra cái trường bình thường nó đi học á, thì con gái chị nó học trường tư, mà con trai chị nó học trường công. Tại vì teacher ép á, là giúp cháu. Và trong cái buổi học của vậy là có một thầy riêng, tức là trong lớp khoảng chừng 20 học trò thì có một teacher S là đặc biệt để mà ở gần của cháu để mà take care cho cháu á. Thì cái trường tư nó không có cái tài trợ cái này, chỉ có trường công thôi. Là con gái chị thì học trường tư mà con trai chị học trường công, nào thì chị cái chạy tức là tung sáng ra là mứt mồ hôi đó, đưa hết trường này trường kia. Ừ, rồi là khi mà con gái chị nó học piano đó thì chị nói là bây giờ con đụng vô cái keyboard ấy, nó không sợ, nó không dám đụng vô. Chị bảo nó cứ đụng vô đi không sao đâu, đụng vô cái tiếng âm thanh cái này. Tối cuối cùng chị gửi cháu nó đi học trường về piano mà cái chỗ con gái nó học á. Thì chị có vô trong cái lớp chị ngồi dựa và về chị kèm cho cháu. Mà khi mà cháu bắt đầu đánh được cái bài đầu tiên mà ngắn ngắn thì chị xin với lại cô giáo cũng như hiệu trưởng của trường là chị muốn là cháu nó được perform, tức là nó được biểu diễn cho cả trường. Tức là cái ngày thứ hai đầu tháng ấy, là sẽ có cái chọc cờ Úc và rồi toàn trường tụ họp trong cái hall ấy. Thì chị xin cô giáo với lại mà hiệu trưởng cho cháu được chơi piano cái bài ngắn ngắn thôi để mà cháu biểu diễn ấy. Thì chị nghĩ rằng khi mà cháu biểu diễn như thế thì cháu sẽ có được cái sự mà tôn trọng của bạn bè cũng như là cái niềm tin tưởng của cô giáo, thì cháu trong lớp cháu sẽ được giống như là tôn trọng hơn ấy. Thường những đứa mà bị autism cái này mà nó qua bên cái môi trường bình thường ấy là nó dễ bị bully lắm. Cho nên là khi mà cháu bắt đầu đánh được cái bài đầu tiên á, mà đánh tròn trịa rồi thì chị xin biểu diễn, mà cháu cứ sợ. Cháu bảo không, nó cứ sợ, nó nói là con đánh con bị lỗi vì cháu bảo không, ai cũng có lỗi hết trơn, đó là bình thường. Tức là cái hôm mới là cháu đi biểu diễn cái đầu tiên là chỗ nó căng thẳng, nó tập trung lắm. Thì khi mà cháu biểu diễn cái bài đó thì chị đứng sau lưng, chị thấy là khi mà cháu tập trung cho đánh xong cái bài rồi á, thì cả trường nó tập tay rầm rầm rầm, em biết không, nó cứ nhảy cẳng lên nó giơ tay, em Linda, em đã hét lên á. Thật ra chị khóc á, chị khóc ấy, tại vì biết là con chị đã vượt qua được cái mặc cảm của nó là thua kém mọi người, và đó, nó vượt qua được cái đó là cái đầu tiên, bước đầu tiên mà cho học tiểu học á. Yeah. Đó, cái bước đầu tiên mà nó vượt qua được cái mặc cảm của nó là nó thua kém mọi người, nó không có bạn bè, nó không dám chơi, nó rút vào trong cái riêng, cõi riêng của nó. Thì cuối cùng là bạn bè là quý mến cháu hơn, và cháu đi học thì cháu thích đến trường hơn, và cháu được cô giáo quý mến hơn. Cái đó là cái chị gieo thì cháu cái niềm tự tin đầu tiên. Cái đó là một cái thành công thật. Cái hôm mà cái lúc mà cháu giơ tay cho nó, em Linda, mà nó đỏ bừng lên ấy, thật chị rất nước mắt ra, chị nghĩ là con chị nó vượt qua được.
Dạ đúng là bất ngờ lắm luôn hả chị?
Ừ, tại vì em biết khi mà con chị bác sĩ nói đó là severe là nặng đấy, chứ không phải nhẹ đâu. Con trai của chị là cái tình trạng nó bị autism mà nặng đấy. Bác sĩ mà chuyên khoa mà theo dõi cháu 3 năm trời á, nhiều khi cảm thấy là chị bị stress luôn á. Mà những cái biểu hiện của cháu nó khác người thường lắm. Nhiều khi cháu mà đi chợ chẳng hạn là cái biểu hiện của cháu là nó làm disturb những người xung quanh ấy. Thật tình ấy, cái biểu hiện của cháu nó không bình thường. Đó, mà chị đưa đi chợ mà chị cũng bị tổn thương lắm. Nhưng mà qua những cái mà chị để ý mà chị dạy dỗ cháu á, rồi ngay cả khi cháu còn bé mà ví dụ chị chở cháu đi đâu á, mà cháu ngồi trên xe mà ngồi bên cạnh mẹ, chị để ý từng cái biểu hiện của cháu, mà nó ngồi hai tay nó nắm chặt vào này, xong chị nhìn nó răng nó cắn chặt rồi nó căng thẳng cái đầu của nó, xong chị cầm tay chị nói là con để cái bàn tay cho thoải mái trên đùi, con đừng có cắn răng, con phải relax cái đầu con ấy, mà nó căng ra là cơ thể con nó căng lúc nào trong tình trạng như là cái dây nó căng này không có tốt, con phải relax con ạ. Đó, con phải relax. Thế là chị chỉ dẫn, nghĩa là từ trong cái cơ thể của nó là chị bảo đó là ngồi phải hai tay để nó relax, trong cái đầu nhắm mắt mình nghĩ tới cái gì nó vui. Rồi nhiều khi cháu hay giận lắm, nó nóng hễ mà nó không hiểu, đồ nó quăng đồ, nó bẻ đồ, nghĩa là kiếm của nó bẻ cái gọng kiếm của nó là mấy cái kiếm rồi đó. Mà chị phải dạy dỗ cháu mà nói là nếu mà con mà nóng giận mà nó hay tức giận, tại vì nó không có hiểu những cái lời mình nói, mà nó không hiểu đâu, nó không bắt kịp cái tư tưởng của mình ấy, mà nó hay cáu giận lắm, nó tự hủy hoại cơ thể của nó đó. Đó là tự hủy hoại, tức là những cái đồ gì của cháu, những cái chìa khóa mà vô thật nó bẻ, cái chìa khóa là nó bẻ, nó vật nội công mà nó bẻ gãy bao nhiêu cái chìa khóa rồi đó. Và rồi những cái remote control nó bẻ gãy luôn. Và cái chân của cái máy sưởi nó bẻ gãy. Rồi kiếng đeo nó bẻ gãy bao nhiêu cái rồi đó. Mà chị dẫn cho nói là con, mỗi lần mà con cảm thấy con bị nóng giận mà tức giận mà trong lòng nó giống như là ức chế này kia đó, con nên uống một ly nước cho nó nhẹ nhàng xuống, xong con ra cái chỗ không khí con hít thở vào, con nín con thở rồi con nhắm mắt, con thấy là trời đẹp, con nhìn cái hoa đẹp, con sẽ thấy yêu đời hơn. Chứ con cứ nóng giận, con cứ tức giận, con giống như là con muốn phá cái gì của con á, thì nó không giải quyết được cái gì, tại vì là trong cuộc đời này là ai cũng gặp những va chạm, những khó khăn, nhưng mà ăn thua là mình giải quyết bằng cách êm đẹp ấy, thì nó sẽ khá hơn. Mà nếu mà cứ cùng tình trạng như thế mà con tự phá hủy ấy, thì nó sẽ tệ hơn, mà nó không giải quyết được cái gì.
Dạ, mà chị nói như vậy thì con có hiểu không chị?
Được cái cháu ngoan lắm, ví dụ chị dạy cháu một cái gì đó là cháu biết ghi nốt và cháu ghi vào trong cái phòng ngủ của cháu ấy. Ví dụ như là nó hay cáu giận, nó hay la hét trong nhà, chị bảo là trong nhà này á, là phải là thiên thần chứ không được ma quỷ. Ma quỷ là giữ, là cáu giận, là la hét, là đập đồ, đập gì là không được. Trong nhà này chỉ có lệnh thiên thần thôi, là phải mỉm cười với nhau, rồi là không có được thế này kia. Xong rồi cháu cứ ghi ở trong cái nốt ở trong phòng ngủ á, là như vậy như vậy. Nghĩa là nó phải nhập tâm những cái điều đó.
Và để có cái sự thay đổi lớn như ngày hôm nay thì chắc là đòi hỏi những cái nỗ lực không hề nhỏ, phải không ạ?
Thì thấy cho đến bây giờ thì cháu ba đi ngoài và cháu có cuộc sống riêng và tự tin lắm, và cháu tự lái xe và cháu biết enjoy, để cháu đi bơi ở Sông Cô Đà. Bây giờ cháu đi bơi đó, hôm nay cháu được nghỉ làm này, và cháu tự lái xe lên Sông Cô Đà, cháu đi bơi ở Si Bắp á đó. Rồi cháu tự ăn trưa ở trên trên Sông Cô Đà, đến chiều về thì cháu ăn tối với mẹ đó. Thì có cuộc sống nó được khi giống như đứa con của mình, mà nó có cuộc sống độc lập và nó tự tin thì nó làm cho cuộc sống của mình nó ổn hơn đó.
Và hiện tại thì chị cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào ạ? Chắc là yên tâm hơn trước nhiều rồi, phải không ạ?
Thì bây giờ chị enjoy cuộc sống của chị chứ, hiện bây giờ là chị sinh hoạt nhóm múa này nhóm múa kia, để mà rồi là chị sinh hoạt với nhóm múa này, rồi chị sinh hoạt trong quan đoàn nhà thờ nè, rồi như là mẹ vui con vui đó, trong nhà là trong vui, tức là cái gì hay thì mình giữ lại, cái gì xấu thì mình bỏ đi đó. Chị thấy là mình ở trong cái xứ Úc này là quá sung sướng rồi em ạ, cho nên là mình thật cái cảm ơn nước Úc là mình được chính phủ tài trợ, và rồi đó, mình phải để ý đứa con mình từng ly từng tí một đó, mà để mà sửa những cái nó sai. Tại vì là nó không có được những đứa bình thường thì nó làm cái gì mà nhiều, nó sẽ thành một cái thói quen xấu, mình phải sửa ngay từ đầu.
Dạ, chị có thể ví dụ một cái trường hợp mà mình sửa ngay từ đầu là như thế nào không hả chị?
Cháu mà đi đi ăn với mẹ ạ, là nó đến nhà hàng, nó mở cửa và nó tông vào trong nhà hàng, xong nó xích xuống, nó ngồi, nó làm giống như rầm 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 ấy. Xong chị nói là con đi chơi với mẹ đó, con phải treat mẹ giống như là bạn gái của con ấy, con phải lịch sự chứ, con mở cửa cho mẹ vào, xong con đến con ngồi con lịch sự, con hỏi mẹ ăn cái gì, rồi con lau đũa đâu đũa cho mẹ, con kéo ghế cho mẹ ngồi, con phải treat mẹ giống như bạn gái của con ấy. Hồi xưa thì cháu ngồi vào bàn ăn là cháu sụp sụp cháu ăn, cháu không hề biết để ý người khác. Xong rồi cái chị bảo là con ngồi vào bàn ăn là con không phải là người mà dân thông minh, con phải lịch sự. Là ví dụ con mà đói thì con đầu tiên con ăn thì con phải sợ cho những người ở trong bàn, những người lớn tuổi nhất, xong rồi phần của con là sau cùng, chứ không phải con cho con ngồi con sụp con gắp con ăn em làm. Cái đó là cái hành động của animal, chứ không phải là một con người. Con vật nó chỉ đói mà ăn và khát nó uống, với lại tức giận nó bùng lên đó. Nhưng mà mình là con người, mình phải biết control, mình sống trong xã hội, mình làm những cái mà quái dị người ta sẽ coi thường mình, nên mình phải control những cái cách cư xử của mình. Tức là bây giờ cháu bớt rồi đó, ví dụ đi 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 ăn ăn trưa ăn tối với mẹ là cháu mở cửa cho mẹ vào, kéo ghế cho mẹ ngồi, rồi sắp đũa cho mẹ, rồi lau gì đó. Nhưng mà nó không có nói chuyện với mẹ đâu, nó khi nó ngồi với là hai mẹ con đâu, nó không có bình thường, chứ nó đâu có phải là nói chuyện giỡn vui với mẹ đâu. Thì là chị dạy cho cháu vậy đó, nhưng mà thấy cháu cũng thấy cũng ổn, cho nên là cái bị của cuộc sống của chị thì bây giờ cũng cũng ok em ạ.
Mà chị Hải có từng chia sẻ kinh nghiệm với những phụ huynh có hoàn cảnh tương tự với mình về cái việc mà giúp cho con thoát khỏi bệnh tự kỷ chưa ạ?
Không, chị đâu có cái dịp này đâu. Chị nhớ là cái hồi xưa mà cháu còn bé mà nó học ở trong tiểu học á, thì hình như là đài SBS họ cũng muốn mà làm một cuộc phỏng vấn, mà hồi đó còn cả bố mẹ kia là phỏng vấn cháu. Nhưng mà đến cái lúc mà chuẩn bị cái thời gian để mà cái ngày phỏng vấn thì ở trên Newcastle nó có một cái đất chuồi đó, landslide đó, nó tổn thất dữ lắm, cho nên là họ cancel cái buổi phỏng vấn này. Thì ngay từ khi cháu còn bé mà cháu học tiểu học thì cũng tính là có một buổi để phỏng vấn đấy, để chia sẻ những kinh nghiệm với con. Thì họ thấy con mình là nó bị nặng chứ không phải nhẹ đâu, nhưng mà cái phát triển của cháu thì nó cứ từ từ nó khá hơn. Thì ngay khi đó thì cái ông cô giáo ấy họ giới thiệu là họ thấy là một đứa trẻ mà học ở trong trường đặc biệt một năm rưỡi ra ngoài xã hội trong trong lớp á, thì cháu cũng phát triển cũng là khá bình thường, cho nên là họ muốn có cuộc phỏng vấn để mà chia sẻ những kinh nghiệm dạy con cho những người có bà mẹ mà gia đình á, mà có đứa con mà bị khuyết tật như vậy. Thì nhưng mà cuối cùng mình không có cái dịp để chia sẻ, thì đây là cái dịp Thanh Ngôn nó có dịp phỏng vấn chị thì chị cứ chia sẻ thôi.
Dạ, vậy thì nhân cái dịp này chị có điều gì muốn nhắn gửi với các phụ huynh có con bị khuyết tật, cụ thể là bị tự kỷ ạ?
Thì mình nói riêng về autism ấy, nó khiếm khuyết về cái tinh thần ấy, thì mình thấy là đầu tiên là phải kiên nhẫn với con. Đúng là bạn bè mình cũng bảo là trời ơi tôi thấy bà kiên nhẫn với con ghê, theo như mình là mình bậu lên đó, mình la đó, mình bảo là mình không có làm gương luôn, đó là mình cho con mình thấy là lúc nào mẹ cũng take care cho con, lúc nào mẹ cũng yêu con, thương con, cho nó thấy đức tin là nơi mẹ mình, đó là mình thương đó, mình phải rất nice với đó, dịu dàng với đó, phải kiên nhẫn lắm. Bạn bè mình phải nói là trời cái bà này bà kiên nhẫn ghê, người ta không quậu lên đó được, giống như là nó hỗn, không phải nó hỗn đâu, nó tính nó vậy, giống như là nó hay quậu với mình, người ta thấy nó bảo như là nó sừng sọ với mình, người ta nghĩ là hỗn, không phải, con mình nó bệnh mà, cho nên là mình phải bảo giống như là thế này mình nói nha. Cái hồi đó bà mình ấy là có một cái bà kia, bà ấy làm ở trong cái văn phòng chính phủ, bà ấy thấy tình trạng của mình, bà ấy nói là bây giờ tôi muốn giới thiệu cho con của cô một cái job làm, lúc đó cháu còn đi học, job làm ở trong trong cái phòng của bà ấy, tức là nó sắp xếp những cái đồ mà trong văn phòng bà ấy thôi, thì cái job đó thì cũng dễ. Xong chị nói với con chị là Michael ơi, bây giờ là có cái job này làm mình thích lắm, con đi học mà làm part time ấy, trời ơi nó vô trong phòng của nó cầm một đống sách nó ném sách trên đất. You see, I'm busy. Ta bảo không, Michael, nếu mà you muốn làm thì làm không thì thôi, được mẹ chỉ offer cái job thôi. Chứ còn con phải nice với mẹ, tại sao mà mẹ muốn giúp cho con, tại sao mà con quậu với mẹ vậy, con la mẹ. Mẹ phải cảm thấy bị tổn thương, xong rồi là để cháu sách vở vào cho đến chập sau. Thì cháu con ra, cháu nói là con xin lỗi mẹ, đó. Thì mình thấy là phải đầu tiên là phải kiên nhẫn với con là một này, thứ hai là phải cho con mình thấy là lúc nào mình cũng take care cho con mình và yêu thương con mình, rồi là mình phải chỉ dạy những cái điểm sai của con, cái behavior của cháu mà nó làm cái gì sai mình phải sửa ngay, tại vì cháu mà làm những cái hành động sai là chỉ 3 lần đó là cháu thành một cái routine, tức là nếu cứ làm sai hoài mình thấy sai là mình sửa. Ví dụ cháu ngồi mà nắm chặt tay cắn răng vào, mình bảo con phải ngồi relax cái body con, relax thì cái đầu con nó relax đó, thì cái đó là đơn giản thôi. Tức là đầu tiên là mình cho con mình thấy là mình yêu thương, đó là quan trọng nhất ấy. Tại vì cái chỗ tựa của con mình là mình đó, chỉ có mình hiểu con mình thôi, và mình hướng dẫn con mình thì giống như mình có đi bác sĩ đi cái chuyên khoa thì chẳng hạn, nó không bằng mình chỉ dạy cho con mình từng ly từng tí một, thì con mình nó khá thì mình thấy là mình bớt gánh nặng, thì mình cuộc sống mình nó thăng hoa hơn rồi đó.
Dạ, Thanh Ngôn cũng rất là bất ngờ khi mà biết rằng chị Hải năm nay đã bước vào độ tuổi 70 rồi, nhưng mà trong chị vẫn rất là trẻ trung năng động. Chị có thể chia sẻ cái cách mà làm sao mà một người mẹ nuôi con bị tự kỷ mà lại có thể duy trì được cái trạng thái tốt như vậy không ạ?
Thì mình ăn uống đồ healthy, không ăn dầu mỡ, đường, muối, và rồi mình tập thể dục, rồi mình có những cái sinh hoạt với bạn bè chẳng hạn, họp nhóm bạn, rồi những khi hát karaoke hay là đi nhảy đầm chẳng hạn, hay là có đó là cái giải trí riêng cho mình, thế mình có phải có cuộc sống riêng mình vui ấy. Mình vui thì con vui, mẹ vui, thì là hai mẹ con, nên là cuộc sống nhà mình thăng hoa đó thì thôi.
Dạ, như vậy có thể nói là chị luôn cố gắng giữ cho mình sự lạc quan dù có hoàn cảnh nó có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
Đúng rồi, là nếu mà nói về sức khỏe đó thì nó có 3 sức khỏe. Đầu tiên sức khỏe về thể xác, rồi sức khỏe về tinh thần, và sức khỏe về tâm linh. 3 cái đó nó giống như cái kiềng 3 chân, nó mình vững là mình sẽ ổn. Cơ thể mình phải khỏe, mình thấy mà mình phải đi kiểm tra sức khỏe, rồi mình ăn uống điều độ, mình ngủ nghỉ đàng hoàng. Rồi là tinh thần thì mình lạc quan, mình vui, mình có họp nhóm bạn bè cũng rất là quan trọng. Rồi những bạn nào mà làm cho mình vui thì mình tiếp xúc, bạn bè nào mà làm cho mình tích xúc bồ thì mình xa ra. Rồi tâm linh thì ví dụ ai mà đạo Phật đó, thì mình niệm Phật. Còn ai đạo Chúa thì cầu nguyện. Đó, vậy đó, đơn giản vậy thôi.
Dạ, rõ ràng là nuôi con bị tự kỷ là một cái hành trình vô cùng gian nan, nhất là đối với những người mẹ đơn thân như chị Hải vậy.
Cái đó là mình đơn thân, nhưng mà ví dụ những vấn đề mà giúp cho con mà phát triển ấy, thì là bố của nó đều hỗ trợ hết, thì cái đó là quan trọng, tại vì con chung mà. Với những vấn đề mà cháu học lái xe chẳng hạn ấy là bố của cháu cũng hỗ trợ cho cháu, đưa đi dạy, rồi là tôi đi thi.
Yeah.
Mà em biết không, khi mà cháu lấy một cái bằng lái xe là gian truân lắm. Và khi mà học xong rồi mà đi thi á, thì cái người thầy chấm thi á, là book giờ xong rồi, xong họ chuẩn bị lên xe để mà đi, để mà lái thi đó. Cái ông thầy ông chấm, ông cancel, tại vì biết cháu là autism. Cuối cùng là phải book ngày khác, là có một bác sĩ chuyên về autism để ngồi trên xe, để yeah. cùng chấm cho ông thầy đó. Mà tại vì là khi mà chấm mà ok á, thì cái người thầy họ chấm họ chịu trách nhiệm. Tại sợ là những người mà autism mà có bằng lái xe á, thì lái xe trên đường rất là nguy hiểm.
Yeah.
Mà được cái là em biết không, mà cháu lái trong 5 năm trời, tức là cháu lái xe từ hồi cháu 18 tuổi thì chị lấy bằng lái xe cho cháu rồi. Mà khi mà cháu lái xe được, cháu chị mua cái xe second hand cho cháu mà cũng khá khá tốt. Thì cháu lái trong vòng 5 năm mà không có accident nhé.
Yeah.
Mà chị có thử, chị liều, chị ngồi trên cháu và nó lái trên freeway. Thì cháu sang lên là cháu cũng cẩn thận, ngó trước ngó sau, lái xe rất là cẩn thận. Sau đó thì về khuyến khích á, là chị làm ăn thì cũng thành công, thì chị mua cho cháu cái xe mới tinh để cháu giống như thưởng cho cháu. Chị cũng nói là con nó lái xe trong 5 năm mà không xảy ra bất cứ một tai nạn nào, thì bây giờ mẹ mua cho các cho con chiếc xe mới tinh để thưởng cho con, mà con lái an toàn thì biết là con nó là biết chữ gìn đó, cho nên là đã thưởng cho con chiếc xe mới tinh, đó là cũng quà cho cháu đấy. Cho nên là bây giờ cháu cuộc sống rất là tự tin nhé.
Dạ. Và chị có cái lời nhắn nhủ nào đến các bậc cha mẹ mà đang chăm sóc nuôi dạy con bị khuyết tật không ạ?
Thì hy vọng là cái chuyện sau này mà ai có thắc mắc gì thì có thể là hỏi riêng mình, thì tại vì mỗi người có một cái vấn đề riêng á.
Dạ,
thì biết là các cha mẹ nào mà có cái vấn đề gì mà mình không phải là mình cố vấn đâu, nhưng mình chia sẻ, ví dụ cha mẹ nào mà cần giúp ý kiến hỏi riêng thì mình cũng có thể giúp được, tại vì mà mình giúp nhau mà, cho nên là tụi mình cũng có thể giúp được, mình không có ngại đâu vậy.
Dạ, điều đó rất là đáng quý luôn ạ. Thanh Ngôn ơi, xin cảm ơn chị Hải với những chia sẻ phải nói là rất hay và bổ ích trong chương trình Nuôi Con ở Úc hôm nay ạ.
Rồi, cảm ơn Thanh Ngôn và chúc đài phát triển mạnh mẽ nhé.
Mẹ làm nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc, tiếng hát bước chân đầu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.